Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện huyền thoại thật là cảm động về Thoại Khanh và Châu Tuấn. Chuyện kể về một người vợ trung thủy, một nàng dâu hiếu thảo. Lấy chồng chưa được bao lâu thì tai họa đã đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Trong khi đó thì chồng đang mải ứng thí ở trên kinh thành. Thiên tai lũ lụt đã tàn phá quê nhà, đến nỗi nhiều gia đình phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất. Và lúc đó thì nàng cùng với mẹ chồng của nàng sống lây lất qua ngày, lương thực thì thiếu thốn, mẹ chồng thì già yếu lại thêm mù lòa. Và thưa anh chị em, nàng đã hàng ngày róc thịt của mình cho mẹ ăn. Nàng đã chấp nhận róc từng thớ thịt của mình để nuôi cho mẹ già sống cho đến ngày chồng trở về để vinh quy bái tổ. Ngày hôm nay thưa anh chị em, tin mừng lại kể cho chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này không phải là huyền thoại, nhưng mà là sự thật. Câu chuyện về Chúa Giêsu, Ngài đã hiến dâng mạng sống cho con người của chúng ta được sống và được sống dồi dào. Ngài đã yêu thương thế gian đến nỗi trao ban chính mình để làm của ăn của uống cho chúng ta. Ngài là bánh trường sinh. Ở dân Do Thái ngày xưa chúng ta thấy gì? Đã từng được ăn bánh manna từ trời rơi xuống, nhưng rồi cũng phải chết. Còn ai ăn bánh hay là ai uống mình máu thánh của Chúa Giêsu sẽ được sống muôn đời. Một câu chuyện có thật, một câu chuyện thật là cảm động. Tuy nhiên thưa anh chị em, câu chuyện này nhắc đi nhắc lại cho chúng ta những câu nói ăn thịt và uống máu, một cái hình ảnh tượng hình làm cho chúng ta phải rùng mình khi chúng ta tưởng tượng tới những cái lễ vật hy tế là con người, cũng như loài vật ở trong kinh thánh cựu ước ngày xưa. Đúng như thế thưa anh chị em, những cái hình tượng hình ảnh gọi là ăn thịt và uống máu này làm cho chúng ta rùng mình lắm. Ngày xưa cái bàn thờ sát sinh hy tế là con người cũng như là loài vật luôn luôn là một phần ở trong lịch sử của đạo giáo ngày xưa. Anh chị em chúng ta thì mở lại sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa thử lòng tin của Abraham khi ra lệnh giết con trai ông là Isaac để làm vật sát tế. Rồi gì nữa, nơi đền thờ người ta hạ sát những con vật để làm của lễ đền tội thay cho dân. Rồi gì nữa thưa anh chị em, nghi lễ vượt qua bao gồm việc giết chiên và bôi máu của nó trên các cửa nhà Do Thái. Rồi qua cái thời Tân Ước, bằng cái chết ở trên thập giá thì Chúa Giêsu Ngài đã vĩnh viễn thay đổi cái não trạng của con người chúng ta mãi mãi. Ngài đã trở thành lễ hiến tế bằng chính thân xác của mình. Thịt ta thật là của ăn, máu ta chính là của uống. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, qua cái hình tượng máu và thịt thì chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh Cựu Ước đó, thì cái từ ngữ máu thịt là một cái từ ngữ rất quen thuộc và thông thường đó, thì để diễn tả về một con người toàn diện, diễn tả về một sự sống toàn diện nơi con người. Đúng như thế, chúng ta nhớ lại khi mà Thiên Chúa tạo dựng Adam đó, thì thấy ông cô đơn, bèn lấy cái xương sườn ông để ráp thịt vào. Thì lúc đấy Adam reo lên: đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Và cái câu này nó muốn diễn tả với chúng ta một cái gì sâu xa nhất của Eva, đó là gắn liền với Adam. Và rồi sau đó thì Thánh Kinh nói tiếp: vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ của mình để mà luyến ái với vợ, và cả hai sẽ nên một thân xác, cả hai sẽ nên một xác thịt. Máu cũng thế thôi thưa anh chị em. Sở dĩ mà người Do Thái người ta kỵ nói đến máu, bởi vì người ta coi máu là nguyên ủy của sự sống. Mất máu là chết. Người ta coi là nguyên ủy của sự sống, cho nên không được đổ máu tha nhân. Như thế thưa anh chị em, máu là cốt lõi của con người. Cho nên máu thịt theo Thánh Kinh Cựu Ước, nó muốn diễn tả với chúng ta về một con người toàn diện, muốn diễn tả với chúng ta về một sự sống toàn diện nơi con người. Và ngày hôm nay qua câu chuyện Tin Mừng đấy, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về máu thịt của Ngài, con người toàn diện của Đức Kitô. Đúng như thế, với các bạn trẻ chúng ta thấy một nguyên tắc như thế này: tình yêu luôn phát sinh những điều kỳ diệu. Có tình yêu sẽ có sáng tạo. Nguyên tắc của tình yêu luôn phát sinh những điều kỳ diệu. Và khi có tình yêu đó, sẽ có sáng tạo. Và ngày hôm nay, qua cái nguyên tắc đó, để chúng ta thấy thế này: phép thánh thể là một thách đố, một sự việc chói tai gai mắt đối với những kẻ không tin, nhưng lại là một cái quà tặng vô giá về tình yêu cho những người tin. Thưa anh chị em, không có gì mà Thiên Chúa không làm được, mà Thiên Chúa ấy lại là một Thiên Chúa của tình yêu, và tình yêu ấy bao giờ cũng có sáng kiến. Và Thiên Chúa chúng ta, Ngài đã có cái sáng kiến, đó là muốn ở lại với chúng ta là những người mà Chúa yêu, nên Ngài đã lập ra phép thánh thể để ở cùng với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Tình yêu có cái sáng kiến, Chúa Giêsu Ngài đã có sáng kiến để ở cùng với người mình yêu, cho nên dùng máu thịt của Ngài, đó là con người toàn diện của Ngài, trở nên của ăn của uống, ban sự sống đời đời cho chúng ta. Và vì thế thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta rước lễ, mỗi lần chúng ta rước Chúa vào lòng, đó là lúc chúng ta đón nhận chính mình vào máu của con người Giêsu, đón nhận chính sự sống và tình yêu của một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cho nên mỗi lần mà chúng ta rước lễ như vậy đấy, ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương Chúa Giêsu để có thể trở thành quà tặng của tình yêu, quà tặng mang lại cho anh em niềm vui và hạnh phúc. Và chớ gì, xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ biến mình thành ác quỷ, luôn đe dọa sự sống tha nhân và trở thành cái mối lo của xã hội chúng ta. Và cuối cùng, xin cho mỗi người chúng ta luôn cảm nghiệm rằng chính lúc chúng ta cho đi là lúc chúng ta được nhận lãnh, chính khi chúng ta chết đi mới là khi vui sống muôn đời. Amen.